Chương 1. Vũ trụ nhất nguyên. Tiết 1. Bản nguyên sơ thủy hay là nguyên lý vũ trụ. Thi. Đạo nghĩa chi môn tối diệu huyền, học nhi thời tập đạt thâm uyên, chỉ minh chánh thị quy nguyên lý, Nam Thiệm Bộ Châu Đạo Quảng Truyền. Mục 1. Vì sao cuốn Đạo học chỉ Nam ra đời? Nhân loại hiện thời đứng trước hoàn cảnh đảo lộn cả một trật tự, làm cho tâm hồn đảo điên. Khác nào con thuyền trôi dạt ngoài bể đại dương, chập trùng sóng gió, sương phủ tuyết bao, đương lúc lay quay, chưa biết lối nào để trở lại bến bờ. Nếu không có một la bàn, thì làm sao biết hướng nào mà về? Ôi, không lẽ để mặc cho sóng to gió lớn xô đẩy, chờ lúc không còn chịu đựng nổi với sự uy hiếp đó, chắc phải sa vào miệng của tử thần. Thiên hạ vì quá hăng say với thú thích, nào khác chi đám thợ săn, mãi đeo đuổi theo con mồi, lạc vào rừng rậm núi sâu, không thấy có đường nào ra. Cũng như giữa thời đại ngày nay, muôn ngàn học thuyết, bá vạn đường lối ngược xuôi, kẻ nói thế nọ, người bảo thế kia, ai ai cũng tự mãn, tự tính ở mình, vét hết trí, đổ hết thần, cố để đưa ra một giải pháp hơn đời, hầu thâu tóm hoàng vũ vào tay. Chỉ nhận có ta đây là cứu cánh, là an toàn hạnh phúc. Nào đông nào tây, xưa nay mới cũ, như khách rao hàng. Nhưng thực tâm của các học thuyết, các tôn giáo đó, cũng vì thương người đời mà thôi. Đó phải chăng do nhận thức mà nảy ra muôn đường nghìn lối? Đường lối nhiều, nên nhân loại chẳng biết đường nào nên đi, lối nào nên tránh. Mỗi người cũng toan giải thoát lấy thân, tìm lối an toàn. Bởi vậy, nhiều đường mà không đường để tới, nhiều lối nên biết lối nào đi. Ôi, sự mỏi mong đương dục thúc con người để được trở lại nguồn lành cội phúc, sớm xa nơi thảm họa của thời gian, ảo mê của hoàn cảnh. Vì lẽ trên mà hôm nay Minh Lý có tập Đạo học chỉ Nam này ra đời. Đạo học chỉ Nam là một chương trình duy nhất làm công cụ cho chư đạo tâm, bất cứ ở giáo phái nào, đạt đến bản nguyên sơ thủy, hầu tự độ, độ tha. Mục 2. Nghĩa chữ Đạo học chỉ Nam. Đạo học chỉ Nam với nghĩa gần của nó là chỉ dẫn cho loài người nói chung, minh lý nói riêng, để thấy bản thể của trời đất, bản tánh của con người, bản năng của vạn vật. Ba thứ đó đều do một nguyên lý phát xuất mà thôi. Nguyên lý đó gọi là đạo. Muốn tìm về với đạo thì phải nhờ ở học. Học là noi theo, là bắt chước lấy. Có noi theo đó, bắt chước lấy đó, thì mới đồng nhất với đạo được. Trung Dung gọi là sức tánh chi vị đạo. Chỉ Nam là cái la bàn của người hàng hải, dùng để lấy hướng đi biển. Ở đây, chỉ Nam có nghĩa là cuốn kinh chỉ hướng, nhắm thẳng vào chỗ bản thể tuyệt đối. Bản thể ấy là trung tâm của vũ trụ, mà cũng là chân tánh của con người, hàm chứa từ vật nhỏ như mảy bụi, lớn như trời đất. Không một vật nào thiếu nó. Nó hiện diện trong từng động tác, mỗi hành vi mà ta thấy được hay không thấy được. Nó là mầm sống vô biên bất tuyệt. Nó cũng không phải tâm, cũng không phải vật, mà tâm vật cũng đều là nó. Thật vậy, hiện tình nhân loại, bất cứ ở đông hay tây, đám bình dân hay người thượng trí, cũng thiết tha mong muốn cốt có một con đường để thoát ngoài ảo hóa biến thiên. Nó làm cho tâm hồn đảo điên mê loạn. Tình trạng xã hội ngày nay khác nào một y viện đầy những bệnh nhân nằm la liệt kêu rên. Thầy thuốc thì nhiều, thầy nào cũng có một chuyên môn bí truyền, nhưng bệnh mỗi người mỗi lúc mỗi khác, lúc nọ đâu giống lúc kia. Vì vậy, Dầu cho thuốc hay mà không lành bệnh. Bệnh có tạm yên, nhưng rồi một lúc sẽ trở lại hơn xưa. Là vì chưa tìm căn do của gốc bệnh. Bệnh có hàn nhiệt, có thực, có hư. Tuy cũng có một chứng nhức đầu đau bụng, mà bởi hàn nhiệt khác nhau, nên hoàng thuốc hôm qua chữa lành, mà hôm nay không thành công hiệu. Vì vậy, nên cần thăm dò căn bệnh, tìm hiểu thời hậu mỗi nơi. Không phải bệnh nào như bệnh nấy, bữa nọ giống bữa kia, mà phải nhận rằng tất cả vũ trụ vạn hữu là một trường dịch hóa miên miên bất tuyệt, linh động vô cùng. Phải với trái, có với không, tất thải từ phút từ giây đều biến chuyển hình thái đến tâm linh, nhỏ như đơn tử, lớn như trời đất, không một vật nào chẳng động, chẳng thay chiều đổi hướng. Vì vậy người tìm đạo, học đạo, cần biết chỗ động, chỗ tịnh. Mà động tịnh là đâu? Ấy là phải bước vào sâu hơn nữa, để cùng trời mà đồng hóa, để cùng đạo mà ứng thông. Mục 3. Minh lý là công cụ của đạo để hiệp trời người. Vậy tập đạo học chỉ nam, lấy hai chữ minh lý làm công cụ khai thác nguồn lạch tự nhiên, để nối chặt tự nhiên cùng lẽ đương nhiên, cho trời, người làm một. Mỗi người, mỗi vật, trời đã ban cho một gia bửu để làm hương hỏa muôn đời. Sự nghiệp ấy được đem ra sử dụng phát huy, hầu trở nên thịnh đức đại nghiệp, tức là đạo, mà theo đoàn thể minh lý đây, nó là chữ minh, chữ lý, được giải vào chương sau. Chư đạo tâm nên hiểu nghĩa sơ của chữ đạo. Đạo là gì? Như thế nào? Hình dung có được trông thấy không? Đạo là không hình danh sắc tướng, đâu dễ lấy lý trí khôn ngoan mà dò xét được, lấy lời nói mà diễn tả được. Nó không tâm dạng, nên không thể nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nếm bằng lưỡi, mó bằng tay, hay dùng khí cụ tối tân để khám phá nó nổi. Nó không danh. Thánh nhân gượng đặt tên để làm mô dạng mà men dò. Các thánh đều đặt một tên riêng. Phật thì gọi là Pháp, Lão thì gọi là Đạo, Nho xưng Thiên, vân vân. Nhưng tên thì nhiều, đông hay tây, xưa và nay, các thánh nhân hiền triết đều xoay quanh chỗ trung tâm màu nhiệm đó, mà dò xét tâm hơi, mà phát huy đường hướng, để đưa người trực nhập với bản thể nguyên lý cùng tột cao siêu. Song đứng về đông phương, các thánh hiền đều nhận chung một lối giống nhau. Gần đây, khoa học tân vật lý cũng đã nhìn bằng trực quan, mà có thể đông tây gặp gỡ một ngày không xa. Mục 4. Đạo vô hình, nên phải có tượng trưng để giải thích. Muốn nhập thánh siêu phàm, muốn sống thanh bình, thoát ngoài mê vọng đảo điên, hưởng lại cảnh trời nghiêu đức thuấn, mà không tìm cho ra cội rễ vui khổ bởi vì đâu, thì khó lòng mà được như ý muốn. Xưa nay, đông tây hiền triết thánh nhân đều bàn luận về vấn đề nguyên lý của trời đất. Người ta giả định hai đồ biểu, vô cực, là một vòng tròn như số không, và hình thái cực thì trong có nửa đen nửa trắng, hay là một vòng tròn trắng có một chấm đen. Hôm nay, quyển đạo học chỉ nam về phương diện đạo pháp há không đem ra mà xác định hư thực như thế nào sao? Bản thể của đạo đã là huyền vi bí mật nên khó hình dung, mới tạm mượn phù hiệu đó làm tượng trưng. Lúc ban sơ, ngôi vô cực này còn trong thể tiềm tàng nên trống không, im lìm lặng lẽ, không gợn mảy hào. Khởi kỳ thỉ, vô cực gom tụ chân nguyên làm một điểm tại trung tâm, nên dịch gọi là thái cực. Hình đồ thái cực thì bên trong cho ta thấy ôm kín một âm, một dương. Tuy có hai tên vô cực và thái cực, nhưng không phải là hai ngôi riêng biệt, mà đó chỉ là hai trạng thái của một tự thể, hai mặt của một vật, nhất thể lưỡng diện. Đây là phần luận giải. Chương này không bàn xa hơn là căn cứ vào dịch thơ để mở một lối vào cửa đạo. Trùng tụng. Thi. Vẹt chín từng mây lộ ánh hồng, núi sông hiểm trở được khai thông. Con đường lui tới không ngăn ngại, bốn biển chung trong cảnh đại đồng. Bài. Đạo màu nhiệm muốn vào chẳng dễ, quá mênh mông như bể như rừng. Thoạt trước mặt, thoạt sau lưng, như chừng là có, như chừng là không. Vô hình danh, vô tông, vô tích, biết lấy đâu làm đích mà phân. Nhận cho suốt lẽ tri năng, mối manh gút mắt, tằng mằng mở ra. Đạo là chi mà ta tha thiết, giữ hay buông có thiệt gì không? Đạo là muôn mối cộng thông, đất trời, nhân vật gồm trong đạo này. Lắm cần thiết từng giây từng phút, không thể lìa một chút sát na. Nơi thân cơ cấu điều hòa, hành vi động tịnh đều là chủ trương. Ngoài xã hội kỷ cương trật tự, giữa kiền khôn chống giữ quân phân, ngày đêm thời tiết xây vần, bất quyền cường bạo, thêm phần người thua. Quyền thống ngự trên vua tất cả, ngôi trung tâm tạo hóa đất trời, tuy là chẳng lộ tâm hơi, mà đâu đâu cũng bày phơi hiển trình. Trong chữ minh ẩn hình nhật nguyệt, ẩn chưa trình lý thiệt viên minh. Tiên thiên thái nhất vô hình, thể trung chưa động, ý tình tịch liêu. Động mà thể không diêu không động, hóa trở nên hệ thống cơ quan. Chấp kỳ cơ ngẫu lưỡng đoan, phân nghi lập tượng mở mang đất trời. Quang vinh ai kể được huyền đồng, siêu vượt không thời mọi mối thông. Chẳng sắc, chẳng không ngoài đối đãi, cùng trời đồng nhất để ghi công.